Tưởng Đào Chi Tiên có ý kiến gì hay ho, nào ngờ lão lại nói vớ vẩn, nên chỉ cười gượng. Đào Thực Tiên nói, ta có một ý kiến cực kỳ thông minh, tất cả chúng ta đồng tâm hợp lực đổi tên Lệnh Hồ Xung thành Lệnh Hồ Bất Tử. Nhạc Bất Quần vào phòng, thấy Lệnh Hồ Xung hôn mê, thầm nghĩ, nếu ta không hiển lộ Tử Hà Thần Công ra, có thể bọn này sẽ xem thường phái Hoa Sơn. Lão quay mặt vào phía trong, ngấm ngầm vận Tử Hà Thần Công, lúc mặt lão hiện rõ sắc biến không ai nhìn hết. Rồi đưa tay đặt lên huyệt Đại Truy sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lão đã biết tình trạng các luồng chân khí vận hành trong cơ thể Lệnh Hồ Xung nên không dùng toàn lực, chỉ đưa một ít nội lực từ từ truyền vào. Khi thấy chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Xung phản kích, lão nhấc bàn tay ra khoảng nửa tấc, ngừng lại một chút rồi lại đặt bàn tay vào. Quả nhiên, chẳng bao lâu Lệnh Hồ Xung đã dần dần tỉnh lại, gọi, sư phụ, lão nhân gia đã đến. Bọn lão đầu tử ba người thấy Nhạc Bất Quần không phí một chút hơi sức mà làm Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, đều khâm phục vô cùng. Nhạc Bất Quần thầm nghĩ, đây là chỗ thị phi không nên ở lại, không biết sư muội và bọn đệ tử trên thuyền thế nào. Lão cung tay nói, các vị đối đãi với sư đồ tại hạ cung kính như vậy, tại hạ xấu hổ không dám nhận, xin cáo từ. Lão đầu tử nói, dạ dạ, Lệnh Hồ công tử chưa khỏe hẳn, bọn lão hủ phải tiếp đãi cho tốt mới phải, tiểu lão nhi thật quá thất lễ, xin miễn thứ. Nhạc Bất Quần nói, không nên khách sáo. Dưới ánh đèn mờ, Nhạc Bất Quần nhìn thấy đôi mắt của hán tử sáng quắc. Lão động tâm cung tay hỏi, tôn tính đại danh vị bằng hữu này là gì? Tổ Thiên Thu cười nói, thì ra Nhạc tiên sinh không nhận ra dạ miêu tử vô kế khả thi kế vô thi của chúng ta. Nhạc Bất Quần kinh hãi nghĩ, dạ miêu tử kế vô thi ư? Nghe nói người này được trời cho khác thường, nhãn lực tinh tường, hành sự khi thiện khi ác, nửa chính nửa tà, tuy tên gọi là kế vô thi nhưng kỳ thực lại rất quỷ kế đa đoan, là một nhân vật rất lợi hại. Lão lại cùng ở đây với bọn lão đầu tử. Nhạc Bất Quần cung tay nói, tại hạ ngưỡng mộ đại danh kế sư phó từ lâu, như sấm dậy bên tai, hôm nay may mắn được tương kiến. Kế vô thi mỉm cười nói, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, ngày mai còn gặp nhau trên Ngũ Bá Cương nữa. Nhạc Bất Quần lại kinh hãi, tuy cảm thấy lần đầu gặp nhau không tiện hỏi cho tường tận, nhưng con gái bị bắt cóc nên lão rất quan tâm, bèn hỏi, tại hạ không biết đã có chỗ nào đắc tội với các vị bằng hữu võ lâm ở đây, chắc là đi qua quý địa chưa đến bái kiến, thất lễ vô cùng. Tiểu nữ và tiểu đồ họ Lâm không biết bị bằng hữu nào bắt mang đi, kế tiên sinh có thể chỉ giáo một hai điều chăng? Kế vô thì mỉm cười nói, thật không, chuyện này tại hạ cũng chưa biết rõ. Nhạc Bất Quần hỏi kế vô thi việc con gái bị bắt là đã quá hạ thấp thân phận trưởng môn nhân của mình, lại nghe hắn không chịu nói thẳng ra biết hay không. Nhạc Bất Quần vừa tức giận vừa lo lắng, không thèm hỏi thêm nữa, lạnh lùng nói, nửa đêm đến quấy nhiễu, tiểu nhân rất lấy làm áy náy, vậy xin cáo từ. Lão dìu Lệnh Hồ Xung toan ôm đi. Lão đầu tử chui đầu vào giữa thầy trò Nhạc Bất Quần ôm lấy Lệnh Hồ Xung rồi nói, Lệnh Hồ công tử do tại hạ mời đến, đương nhiên tại hạ phải cung kính đưa về. Lão đầu tử nói xong, cầm chiếc chăn mỏng đắp lên người Lệnh Hồ Xung, ôm chàng bước ra khỏi cửa. Hồi 63, bọn lục tiên đổi thù thành bạn. Đào Chi Tiên la lên, ê, hai con cá to bọn nhà ta mắc lưới mà để lại đây thì thành cái gì? Lão đầu tử trầm ngâm nói, chuyện này... Lão nghĩ trói hổ thì dễ, nhưng thả hổ thì khó. Nếu thả hai huynh đệ hắn ra, Đào Cốc Lục Tiên trước sau cũng đến sinh sự trả thù, thật khó mà chống cự nổi. Nếu tạm giữ trong tay hai người này, bốn lão kia ắt phải úy kỵ. Lệnh Hồ Xung biết tâm ý của lão bèn nói, lão tiền bối tha cho họ đi. Đào Cốc Nhị Tiên, sau này các vị đừng tìm hai vị lão tổ này sinh sự, mọi người đổi thù thành bạn được không? Đào Chi Tiên nói, hai đứa ta đơn độc cũng không cách nào tìm bọn họ sinh sự được. Lệnh Hồ Xung nói, vậy nếu Đào Cốc Lục Tiên cùng hợp lại thì sao? Đào Thực Tiên đáp, không tìm bọn họ sinh sự thì được rồi, nhưng bảo đổi thù thành bạn, có giết ta cũng không chịu. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu hừ lên một tiếng, thầm nghĩ, chẳng qua bọn ta nể mặt Lệnh Hồ công tử mới không tính toán với các ngươi, Chẳng lẽ bọn ta lại sợ Đào Cốc Lục Tiên hay sao? Lệnh Hồ Xung hỏi.
Tại sao vậy?
Đào Thực Tiên nói. Đào Cốc Lục Tiên và Hoàng Hà Lão Tổ bọn họ vốn không thù không oán, căn bản là không phải địch nhân. Đã không phải địch nhân thì làm sao mà đối thù được? Cho nên muốn kết bạn cũng không sao, nhưng muốn đổi thù thành bạn thì bất luận thế nào cũng không đổi được. Mọi người nghe vậy đều cười lên ha hả. Tổ Thiên Thu cúi người xuống, mở tấm lưới cá ra. Lưới cá này được đan bằng giả tầm tơ và thuần kim tơ, bền chắc dị thường, bảo đao lợi kiếm cũng không thể chặt đứt. Người nào bị mắc vào lưới mà không có ai giải cứu, càng cựa quậy thì càng bị siết chặt. Đào Chi Tiên đứng dậy kéo quần xuống tiểu lên ngay lưới cá. Tổ Thiên Thu giật mình hỏi, Ngươi làm trò gì vậy? Đào Chi Tiên nói, không đi tiểu lên tấm lưới thúi tha này thì lão tử khó mà tiêu được sự tức giận trong lòng. Bảy người về đến chỗ thuyền đầu, Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc và Cao Căn Minh chống kiếm giữ ở đầu thuyền, biết mọi người đều bình an vô sự. Lão đầu tử bế Lệnh Hồ Xung vào khoang thuyền, cung kính vái dài sát đất, nói, công tử gia nghĩa thấu trời xanh, lão hủ cảm kích vô cùng, lão hủ tạm thời cáo từ, không lâu sẽ có ngày gặp lại. Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh muốn ngất đi, không biết lão nói cái gì, chàng chỉ ừ hử lấy lệ. Nhạc phu nhân và bọn đệ tử thấy trái banh thịt này đối với Lệnh Hồ Xung lúc trước thì ngông nghênh, về sau lại cung kính, không ai không lấy làm lạ. Lão đầu tử và Tổ Thiên Thu sợ bọn Đào Căng Tiên quay lại nên không dám chần chừ, liền hướng về Nhạc Bất Quần thi lễ rồi cáo từ. Đào Chi Tiên vẫy Tổ Thiên Thu nói, Tổ huynh khoan đi đã. Tổ Thiên Thu hỏi, cái gì nữa? Đào Chi Tiên đáp, còn cái này. Lão khuỵu đầu gối thấp người xuống, đề khí lên vai, dùng hết sức đụng mạnh vào bụng Tổ Thiên Thu. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng mà thế đụng của lão rất nhanh. Tổ Thiên Thu không kịp né tránh, đành phải vận nội kình đầy huyệt đan điền cho bụng cứng như sắt đá. Chỉ nghe lén kén lụp bụp, tiếng của mấy chục loại chén cùng vang lên. Đào Chi Tiên nhảy lùi về sau mấy trượng rồi cười ha hả. Tổ Thiên Thu la lên, trời ơi! Lão mò tay vào túi, lấy ra vô số mảnh vụn, hoặc sứ, hoặc ngọc, hoặc trúc, hoặc gỗ. Chiếc túi của lão đựng hơn 20 cái chén rượu quý giá, bị va đụng như vậy nên tất cả đều bể ráo. Lão vừa tiếc của, vừa tức giận, giơ tay ném mạnh mấy chục mảnh chén vụn vào Đào Chi Tiên. Đào Chi Tiên đã đề phòng trước nên né tránh, nói, Lệnh Hồ Xung bảo ta phải đối thù thành bạn, lời hắn nói không thể không nghe, cho nên chúng ta phải làm kẻ thù trước rồi sau đó mới làm bạn bè sao? Tổ Thiên Thu cực nhọc mấy chục năm mới sưu tầm được bộ chén uống rượu này, bị Đào Chi Tiên đụng mạnh bể nát hết, không giận sao được, là muốn ra tay đánh, nhưng nghe Đào Chi Tiên nói như vậy liền dừng lại cười khô khan mấy tiếng rồi nói, đúng vậy, đối thù thành bạn, đối thù thành bạn. Tổ Thiên Thu cùng với lão đầu tử và kế vô thi quay người đi ra. Lệnh Hồ Xung nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang, chàng nói, Đào Chi Tiên, hãy bảo họ đừng hại nhạc sư muội của tại hạ. Đào Chi Tiên liền lớn tiếng gọi, này lão đầu tử, kế vô thi, Tổ Thiên Thu, các bằng hữu nghe đây, Lệnh Hồ Xung bảo các ngươi đừng làm tổn hại cô sư muội bảo bối của hắn. Bọn kế vô thi đã đi xa rồi, nghe nói vậy liền dừng lại. Lão đầu tử quay người lớn tiếng nói, Lệnh Hồ công tử có lệnh, bọn ta xin tuân theo. Ba người bằng bạc một lúc rồi mới ra đi. Nhạc Bất Quần thuật lại cho Nhạc phu nhân nghe những điều lão chứng kiến được tại nhà lão đầu tử. Bỗng nghe trên bờ có tiếng la lối om sòm, bốn người bọn Đào Căng Tiên đã quay về. Đào Cốc Tứ Tiên thở hồng hộc, nói tên cầm cây phướng trắng đã bị bốn huynh đệ lão bắt được, xé thành bốn mảnh. Đào Thực Tiên cười ha hả nói, lợi hại, lợi hại, bốn vị ca ca thật là lợi hại. Đào Chi Tiên nói, các ngươi đem tên đó xé ra bốn mảnh mà có biết hắn tên gì không? Đào Cán Tiên hỏi, hắn chết thì đã chết rồi, còn hỏi tên hắn làm gì, chẳng lẽ ngươi biết sao? Đào Chi Tiên nói, đương nhiên là ta biết, hắn họ Kế tên là Vô Thi, ngoại hiệu là Dạ Miêu Tử. Đào Diệp Tiên vỗ tay nói, cái họ đã hay mà cái tên cũng hay tuyệt, thì ra hắn đã đoán trước, biết sau này có ngày bị Đào Cốc Lục Tiên bắt được, nhất định không có kế nào thực hiện được, không tránh khỏi bị xé thành bốn mảnh, cho nên mới đặt tên như vậy. Đào Thực Tiên nói, tên Dạ Miêu tử kế vô thi công phu thật xuất chúng, thế gian hiếm có. Đào Căng Tiên nói, đúng vậy, công phu của hắn thật tuyệt, nếu không gặp phải Đào Cốc Lục Tiên thì khinh công của hắn trong võ lâm cũng có thể coi là số một. Đào Thực Tiên, khinh công của hắn thì khỏi nói, nhưng tuyệt hơn cả là sau khi bị xé thành bốn mảnh, hắn lại có thể tự ráp lại, hoàn hồn, nói năng hành động như bình thường. Vừa rồi hắn còn đến đây nói chuyện một lúc nữa. Bọn Đào Căng Tiên biết mình đã bị lộ tẩy, bốn lão lấy làm xấu hổ, sắc mặt giả bộ làm ra vẻ kinh dị. Đào Hoa Tiên nói, thì ra cái vô thi còn có môn công phu kỳ lạ như vậy, không ai có thể làm được, như nước biển không thể đo được, khâm phục khâm phục. Đào Cán Tiên nói, chuyện người bị xé thành bốn mảnh rồi tự động ráp lại, trong khoảnh khắc hành động lại như bình thường, gọi